các bạn thân mến. Cách đây hơn một tuần, một đoạn phim ái ân của nữ diễn viên Hoàng Thùy Linh, người đóng vai chính trong chương trình truyền hình đang thu hút nhiều khán giả trong nước, Nhật ký Vàng Anh, đã bị phát tán lên mạng. Chuyện tai tiếng này không còn nằm trong biên giới của Việt Nam nữa, mà đã trở thành câu chuyện của độc giả trên toàn thế giới sau khi ký giả Ben Stocking của hãng thông tấn AP viết về sự việc và được nhiều báo ngoại quốc đăng tải lại. Ký giả Ben Stocking đã so sánh Thùy Linh của Việt Nam với Paris Hilton của Hoa Kỳ. Người nữ diễn viên giàu có và quậy phá nổi tiếng này lại càng nổi tiếng hơn sau khi cô cho phát tán lên mạng những chuyện thầm kín nhất của cô. Nhưng không giống như cô nàng người Mỹ nổi tiếng hư đốn này, người con gái Việt Nam 19 tuổi đầy tai tiếng kia đã từng đóng và xây dựng nên một hình ảnh một cô gái ngoan, hiền trên truyền hình. Và cũng không giống như Paris Hilton, Thùy Linh đã không nhận được bất cứ phần thưởng nào sau khi khoảnh khắc thầm kín nhất đời người, nhất là người đó lại là một người con gái đã bị phơi bày. Trước mắt, chương trình của Thùy Linh trên đài truyền hình giờ đây đã bị hủy, và sự nghiệp sân khấu của cô xem như chấm dứt từ đây. Qua lời từ giả đầy nước mắt trên đài truyền hình quốc gia, Thùy Linh đã xin lỗi vì đã làm mất mặt gia đình và phụ lòng khán giả yêu mến của mình. Trong chương trình Nhật ký Vàng Anh, Thùy Linh đóng vai cô nữ sinh trung học đứng đắn, tân thời và thời trang, nhưng quyết tâm giữ những giá trị truyền thống như công dung, ngôn hạnh. Thế nhưng hình ảnh của một cô gái thùy mị đoan trang, lý tưởng của tuổi mới lớn đã hoàn toàn bị hoen ố bởi đoạn phim 16 phút được tung lên mạng hôm 15 tháng 10 vừa qua. Kể từ đó, theo ký giả Stocking, đoạn phim này đã là câu chuyện được nói đến nhiều nhất tại Việt Nam. Ngay cả Quốc hội Việt Nam cũng nghe lóm được câu chuyện này trong buổi họp mở đầu phiên họp Quốc hội mới. Quý vị và các bạn thân mến, được nhìn lại dưới ánh sáng tin mừng, câu chuyện trên đây của nữ diễn viên Thùy Linh có thể gợi lên cho chúng ta một vài suy nghĩ. Trước hết, câu chuyện có thể đưa chúng ta trở về một buổi sáng tại Palestine cách đây 2.000 năm. Một đám đông dưới sự sách động của một nhóm biệt phái đã lôi đến trước mặt Chúa Giê-xu một người đàn bà bị bắt quả tang, phạm tội ngoại tình. Trong cơn sôi sục đầy sát khí, người ta chỉ chờ Chúa Giê-xu gật đầu là tuôn lên người phụ nữ một trận mưa đá. Nhưng một câu hỏi của Chúa Giê-xu đã làm đảo lộn tình thế. Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị ta trước tiên. Tin mừng theo Thánh Gioan ghi lại chi tiết, đám đông từ từ rút lui, bắt đầu từ những người nhiều tuổi nhất. Còn lại một mình với người đàn bà, Chúa Giê-xu nói, chị hãy đi về đi, đừng phạm tội nữa. Chúa Giê-xu tha thứ, và Ngài cũng dạy chúng ta hãy cảm thông và tha thứ, bởi vì chính chúng ta cũng là những con người tội lỗi. Đám đông, người phụ nữ trong tin mừng, ai cũng đều học được một bài học. Trong câu chuyện của Thùy Linh, không riêng Thùy Linh và mọi người cũng đều học được một bài học. Riêng các tín hữu Kitô chúng ta có thể học được bài học mà Đức Thánh Cha Benedicto đã muốn nhấn mạnh trong bài huấn dụ sáng thứ tư tuần trước. Nhân trình bày cuộc đời và giáo huấn của một vị thánh giáo phụ vào thế kỷ thứ tư là Thánh Ambrosio, giám mục thành Milano, Bắc Ý, Đức Thánh Cha đã nói đến sự cần thiết của chứng tá cuộc sống. Ngài nói rằng người rao giảng tin mừng không nên hành xử như một diễn viên. Người diễn viên trên sân khấu hay màn ảnh có thể đóng vai một người mẫu mực, nhưng cuộc sống thực tế của họ hoàn toàn trái ngược lại. Đức Thánh Cha nói rằng, người tín hữu Kitô không được có lối sống nước đôi như thế. Lời rao giảng của họ phải đi đôi với cuộc sống của mình. Trên màn ảnh, Thùy Linh đã đóng vai một thiếu nữ mẫu mực, nhưng cô đã không sống vai ấy trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khán giả Việt Nam đã không chấp nhận hai lối sống hoàn toàn tương phản ấy trong cùng một con người. Điều này lại càng đúng hơn đối với người tín hữu Kitô chúng ta. Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta sứ mệnh làm ánh sáng cho đời, làm muối cho trần gian. Chúng ta chỉ có thể làm chứng cho tin mừng khi cuộc sống của chúng ta là một thể hiện của niềm tin chúng ta tuyên xưng. Chúng ta chỉ có thể thu hút mọi người đến với Chúa bằng gương sáng của chúng ta mà thôi. Lạy Chúa, mỗi một biến cố xảy ra đều là một lời mời gọi sám hối. Xin tha thứ mọi lầm lỗi của chúng con. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc sống, cảm thông, tha thứ để làm chứng cho tình yêu của Chúa trước mặt mọi người.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Tránh chấp đem chân lý vào trong lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm yêu biết người hơn được người yêu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Là khi được nhân lành, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống.